Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump nói ông muốn tăng cường quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam.
Trang mạng của chính phủ Việt Nam cho biết trong cuộc nói chuyện điện thoại với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, ông Trump đã ca ngợi những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được cùng những phát triển trong quan hệ nhiều mặt giữa hai nước. Hai bên cũng thảo luận phương hướng và biện pháp phát triển quan hệ kinh tế và đầu tư trong thời gian tới.
Về phần mình, Thủ tướng Việt Nam đã chúc mừng ông Donald Trump được bầu là Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với Hoa Kỳ.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam cho biết, cuộc điện đàm của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khác biệt với đàm thoại của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, cũng như nên nhìn kỹ hành động của ông Donald Trump hơn là nghe những gì ông này nói.
Tôi cho có lẽ là chủ yếu là vấn đề xã giao thôi. Tại vì cũng như là đài VOA có bình luận, đây cũng nêu ra một số cái mối quan tâm, nhưng mà không nói rõ cụ thể là mối quan tâm nào, về những vấn đề gì và mức độ quan tâm nào. Và có lẽ là cái cuộc điện đàm này cũng diễn ra rất ngắn gọn, do đó chưa thể bình luận được. Bây giờ cũng chưa tới ngày 19 tháng 12 là ngày các đại cử tri Mỹ đi bầu lại, bầu theo cái thủ tục của Hiến pháp Mỹ là phải bầu thêm một lần nữa đối với Donald Trump. Và cũng chưa có gì 100%, chưa thể bảo đảm 100% chắc chắn là Donald Trump sẽ trở thành Tổng thống Mỹ. Cho nên là tôi cho rằng tất cả những cái cuộc xúc mà giữa quan chức Việt Nam với lại ông Donald Trump, ông Nguyễn Xuân Phúc vừa rồi đấy, thì cũng chỉ mang tính chất hình thức và xã giao thông thường thôi. Mà mọi việc sẽ được quyết định chủ yếu là sau ngày 19 tháng 12 tới, và đặc biệt là sau ngày 20 tháng riêng năm sau, là khi mà ông Donald Trump, nếu như lúc đó ông trở thành Tổng thống chính thức và chính thức tiếp nhiệm nhiệm chính quyền của Obama.
Dạ vâng, đó là một sự thận trọng rất là hữu lý. Nhưng mà thưa anh, cái cuộc điện đàm của bà Tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn đó, đã làm sôi nổi dư luận trên khắp thế giới. Anh thấy rằng một cái cuộc điện đàm chỉ trong 15 phút để hỏi thăm thì anh thấy cũng đã là có thể nói là dậy sóng trên trường chính trị thế giới. Thì thưa anh, không hiểu rằng cái cuộc điện đàm của ông Nguyễn Xuân Phúc có một tác dụng gần như vậy không thưa anh?
Trường hợp Thái Anh Văn khác hoàn toàn đối với Nguyễn Xuân Phúc, và trường hợp của Đài Loan cũng khác hoàn toàn với Việt Nam. Ở Đài Loan đó là trường hợp mà đang tranh đấu giữa cái hệ tư tưởng là một Trung Quốc, và Trung Quốc muốn lấy lại Đài Loan của mình. Và cái việc Donald Trump liên hệ với Thái Anh Văn có nghĩa là đó là một cách nào đó, một cách gián tiếp là công nhận cái sự độc lập của Đài Loan. Và nó trái với cái thói quen, trái với truyền thống ngoại giao của Mỹ trong nhiều năm qua. Còn đối với Việt Nam thì đây là một trường hợp hoàn toàn khác, có nghĩa là Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ với Mỹ và Việt Nam không chịu áp lực của Trung Quốc, không chưa có cái gì là Việt Nam giống như trở thành cái trường hợp của Đài Loan. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng cái trường hợp mà Donald Trump liên hệ với Đài Loan được quan trọng và đặc biệt hơn nhiều, và đó như là một cái chỉ dấu về mặt ngoại giao, và dường như là Donald Trump bắt đầu bằng, có lẽ là bằng cái tính mạnh bạo của ông ta, thì ông ta đang bắt đầu thách thức Trung Quốc.
Dạ vâng, dạ thưa anh, trong khi vận động tranh cử thì ông Donald Trump cũng đã nói tới Trung Quốc và Việt Nam là hai thị trường đã cướp mất những công việc làm của người dân Mỹ, thì có vẻ như là trong tầm mắt của ông Trump, Việt Nam không được cư xử tốt lắm. Nhưng mà trong trường hợp mà Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc điện thoại tới, có vẻ như là ngoài cái việc xã giao còn mang ý nghĩa là cầu thân không thưa anh?
Tôi cho là như vậy. Việt Nam cũng luôn luôn cầu thân với những người, đặc biệt là những người mà hẳn mình. Đặc biệt là cái chuyến đi của ông Đinh Thế Huynh tới Washington vào cái mùa trước bầu cử Mỹ ấy, thấy cái điều đó. Và với ông Donald Trump thì bây giờ có lẽ là chúng ta cần nhìn theo một cái khác này, tức là hãy nhìn Donald Trump làm, đừng quá câu nệ vào việc Donald Trump nói. Tôi không nói là đừng nghe Donald Trump nói mà đừng quá câu nệ. Giữa nói và làm của Donald Trump dường như là có một cái khoảng cách, và khoảng cách đó hình như là cũng khác biệt là khá lớn. Thế thành thử là tôi cho rằng ví dụ như là ngay sau khi Donald Trump thắng cử là cái cách nói năng của ông ta đối với bà Hillary, đối thủ chỉ của ông ta, đã khác hẳn rồi. Tự nhiên lại có vẻ từ tốn mềm mỏng và tế nhị một cách đáng sợ, trong khi trước đó là ông ta gần như chửi rủa và muốn bà Hillary phải vào tù. Đó. Thì nó có những cái khoảng khác biệt đáng kể, và tôi cho là đối với trường hợp Đài Loan hay đối với trường hợp Việt Nam, cái chính sách chuyển trục của châu Á Thái Bình Dương của Obama thì cũng vậy thôi. Có nghĩa là Donald Trump có thể thay đổi, và thay đổi chưa biết như thế nào nếu mà ông ta trách nhiệm vào bắt đầu từ ngày 20 tháng riêng năm tới, và kể cả cái vấn đề chính sách đối với TPP nữa. gần có những cái dấu hiệu cho thấy là Donald Trump cũng không quá kiên quyết về cái chuyện tuyên bố thực hiện cái mình là sẽ bỏ TPP ngay vào ngày đầu tiên ông ta chấp nhiệm tổng thống vào ngày 20 tháng Giêng năm 2017.
Dạ vâng, thưa anh, năm mới cũng sắp sửa bắt đầu thì thưa anh, với một nhà bình luận về thời cuộc tại Việt Nam thì anh nghĩ rằng quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ được tốt đẹp hơn với ông Donald Trump không thưa anh?
Tôi không dám chắc điều đó, nhưng mà tôi có cảm giác rằng trong vài ba tháng tới sẽ có một cái sự kiện quốc tế nào đó mà có thể ảnh hưởng khá lớn tới Việt Nam và tạo ra một cái độ mở trong cái chính sách đối ngoại của Việt Nam. Độ mở theo cái hướng có vẻ là tích cực hơn, mở hơn. Chỉ có điều là tôi không biết chắc là cái tác động quốc tế đó sẽ đến từ đâu. Không biết có phải là từ Mỹ, từ Nga, từ Trung Quốc hay từ một nước nào khác hay là một sự kiện nào khác.
Vừa rồi là tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Trong phần sau của chương trình sẽ là nền kinh tế Việt Nam trong năm qua và triển vọng trong năm mới.
Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Năm 2016 sắp kết thúc và năm mới 2017 sắp ló dạng. Nền kinh tế Việt Nam trong năm qua ra sao? Theo nhận định của ông Bùi Kiến Thành, chuyên viên kinh tế tài chính tại Việt Nam cho rằng Việt Nam cần tiêu diệt nạn tham nhũng.
Đây cũng là vấn đề năm 2016 này. Về vấn đề kinh tế thì chính phủ, nhà nước cũng báo cáo rằng là cái tăng trưởng năm nay nó không được như là mong muốn, như dự trù nó thấp hơn là những đại quốc hội đề ra. Đấy là về cái vấn đề chỉ tiêu. Nói chung thì cái mở Việt Nam năm nay là cái việc quan trọng là có cái chính phủ mới để làm việc với lại một cái tập thể lãnh đạo có cái quyết tâm là làm sao mà tranh tăng cải tổ những cái gì có thể để xóa bỏ những cái rào cản cho nông nghiệp có thể phát triển. Thế thì mong đợi rằng là với lại cái quyết tâm của chính phủ như thế, kiến tạo và liêm chính thì có thể rằng trong năm 2017 tình hình nó sẽ khả quan hơn. Chứ còn ở 2016 này thì cũng chưa có cái gì thật sự là nó có cái sự phát triển gì mà đáng kể. Những cái việc cần phải làm thì chưa làm được, còn doanh nghiệp thì cũng chưa thật sự là khởi sắc. Thành ra nói chung là tình hình 2016 thì cũng không có gì đặc biệt.
Dạ vâng, như ông đã đề cập trước đây thì ông nói rằng các doanh nghiệp nhà nước, những xí nghiệp quốc doanh nên được giải thể thì đã giải thể một số rồi. Đó là dấu hiệu có thể nói là lạc quan cho nền kinh tế trong năm 2016 thưa ông.
Một phần nào thôi chứ thật sự ra thì số giải thể đâu có bao nhiêu đâu. Còn những số mà còn lại thì có những công ty mẹ, công ty con, thì những công ty quốc doanh nhà nước làm việc thì hiệu quả kinh tế thì không có bao nhiêu, rất là kém. Mà những cái thì đáng lẽ ra là phải thanh lý có cái cấu trúc lại thì vẫn còn lèm nhèm nằm đấy, chưa có cái sự thật sự là có cái quyết tâm để mà giải quyết. Thì chính phủ mới tuyên bố rằng sẽ quyết tâm giải quyết hết những cái đó còn tồn động thì chúng ta mới còn xem. Chứ còn thật sự ra thì rất là nhiều doanh nghiệp nhà nước đáng lý ra là phải thanh lý hay là đi cổ phần hóa hay là giải thể thì vẫn còn nằm đó và đương rất là có cái ảnh hưởng không tốt đối với ngân sách nhà nước.
Dạ vâng, thưa ông, chúng tôi mới hỏi ông về những chuyện mà có thể nói rằng một khía cạnh khả quan của nền kinh tế tài chính Việt Nam. Thì ông cho biết là năm 2016 cũng chẳng có gì khả quan. Nhưng mà những chuyện mà có thể nói rằng không có khả quan, những chuyện mà tệ hại của năm vừa qua thì là những chuyện gì thưa ông?
Là tất cả những chuyện vẫn còn là nhà nước vẫn nêu ra và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vẫn nhắc đi nhắc lại cái mà tai nạn, tai họa nhất của cái đất nước này là vấn đề tham nhũng tiêu cực. Một cái nhà nước cầm quyền mà không giải quyết được cái vấn đề tham nhũng tiêu cực làm rất là khó khăn cho nền kinh tế phát triển và làm khó khăn cái đời sống của nhân dân. Từ trung ương tới địa phương vẫn tiêu cực, vẫn tham nhũng. Và nghị quyết trung ương 4 năm 2012, cái này là đã 6 năm rồi cũng không có giải quyết được là như thế nào. Và mỗi tuần, mỗi ngày vẫn nghe ở trên đài đây nọ cái khác, nhà nước nói là quyết tâm giải quyết cái vấn đề tham nhũng tiêu cực mà vẫn là như vậy. Một cái đất nước không giải quyết được tham nhũng tiêu cực thì đối với nền kinh tế đó là trì trệ khó khăn, và đối với lại cái cái vấn đề mà nghĩa là năng lực cạnh tranh thì nó suy kém. Tại tham nhũng tiêu cực đó, tức là nó tạo ra những cái chi phí mà nó bất thường, cái chi phí gọi là không thể tính vào cái gì được, nhưng mà nó lại nâng cái giá thành của cái vấn đề dịch vụ và sản xuất của Việt Nam lên. Thì như vậy thì nó làm giảm cái năng lực cạnh tranh của cả một cái nền kinh tế. Cái đấy là cái đại họa của Việt Nam mà tới nay nó chưa giải quyết được, mà cần phải giải quyết càng sớm càng tốt. Nếu như không có thì Việt Nam khó lòng mà có thể là phát triển và vươn lên để mà hội nhập với quốc tế được.
Dạ thưa ông, cái vấn đề tham nhũng là một căn bệnh trầm kha mà thưa ông như ông nói là đã 6 năm qua chưa làm được gì và trong tương lai chắc cũng không làm gì hơn. Thì thưa ông, có hy vọng gì, một cái phép lạ nào cho nền kinh tế Việt Nam thưa ông?
Tôi mong rằng là trong những năm tới, cái tập thể lãnh đạo này sẽ quyết tâm hơn nữa để giải quyết cái vấn đề tham nhũng tiêu cực. Phải giải quyết, không giải quyết được thì đất nước này không cách nào mà ngóc đầu dậy nổi. Đấy là cái vấn đề trách nhiệm của nhà cầm quyền, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo. Nếu mà không giải quyết được vấn đề tiêu cực thì đừng có mong gì cái đất nước Việt Nam này mà có thể ngóc đầu dậy nổi mà hội nhập bình đẳng cùng với thế giới. Chúng ta sẽ tiếp tục đi gia công, tiếp tục phải nghĩa là sống cái đời sống nô lệ kinh tế đối với thế giới.
Vừa rồi là ông Bùi Kiến Thành tại Việt Nam. Trong phần sau của chương trình là vlogger dưa leo, một hiện tượng gây nhiều chú ý tại Việt Nam. Quý vị đã nghe Việt Nam tuần qua.
Theo đài BBC, một nghệ sĩ hài cho biết anh không bị phạt, mặc dù được mời gặp làm việc với Công an Phòng An ninh Chính trị Nội bộ PA83 tại Sài Gòn hôm 12 tháng 12.
Tình cho biết vlogger Dưa Leo tên thật là Nguyễn Phúc Gia Huy được mời lên trụ sở phòng PA83 vì đoạn clip trong đó anh nói ở Việt Nam không hề có tự do ngôn luận.
Trả lời BBC, nghệ sĩ hài này nói, tôi quyết định đi theo giấy mời vì tôi nghĩ giấy mời này như mời tiệc cưới vậy. Người ta có lòng mời thì tôi có lòng đi thôi.
Không đi, người ta phật lòng. Nói dân giả hài hước là vậy. Còn nói kiểu cứng nhắc thì là công dân Việt Nam, tôi tuân thủ hiến pháp và pháp luật nên tôi thu xếp thời gian làm việc cùng PA83 trên tinh thần làm tròn nghĩa vụ một công dân.
Anh cho biết về buổi gặp, nếu tôi bị phạt thì điều này mới chứng tỏ tôi xâm phạm tự do ngôn luận, mà sự thật thì tôi không bị phạt.
Về nội dung làm việc với bên công an thì xin lỗi quý đài là họ kêu tôi cam kết là không được công bố trên mạng, nên tôi cũng khó nói lắm.
Trang mạng của vlogger Dưa Leo, người có tên thật là Nguyễn Phúc Gia Huy, hiện có hơn 800.000 lượt like. Mỗi clip của vlogger này thường nhận được hàng chục ngàn lượt like trên Facebook. Kênh riêng của anh trên YouTube hiện có gần 400.000 lượt đăng ký.
Trên trang cá nhân của anh hiện có nhiều clip bình luận về hiện tượng Việt Nam nói là làm, nợ công, tham nhũng, giáo dục, xe chính phủ, phẫu thuật thẩm mỹ v.v.
Anh giải thích, thực sự là tôi không nghĩ là một ngày sẽ bị công an mời vì clip của tôi phản ánh cái sai, cái hư, cái xấu trong xã hội. Chứ tôi không bao giờ tự nhận mình làm clip về chính trị cả.
Tôi chỉ làm clip hài hước nhằm giúp cho xã hội tốt lên vậy thôi. Mà khổ là người nghe hữu ý, người nói vô tình, nên tôi mới được công an mời lên.
Vlogger này sinh năm 1982, được xem là nghệ sĩ hài độc thoại tiên phong tại Việt Nam.
Mời quý vị theo dõi một clip của vlogger Dưa Leo, một hiện tượng thu hút nhiều người tại Việt Nam qua trang mạng xã hội.
Tôi muốn truyền đạt với các bạn thông điệp trong cái clip này là như thế này nè. Tôi là một diễn viên hài độc thoại. Như tôi đã nói, tôi làm clip mục đích chính là kiếm like, kiếm view, kiếm... Mục đích phụ của tôi, thật ra cũng bằng với mục đích chính luôn. Đó là làm cho đất nước Việt Nam mình nó ngày càng phát triển hơn. Tôi dùng tiếng nói của tôi để tôi vạch ra những cái hư cái xấu trong xã hội. Tại vì tôi là người Việt Nam cũng như bạn, tôi rất muốn đất nước Việt Nam này phát triển hơn. Các bạn mà càng đi ra nước ngoài càng nhiều á, là các bạn càng cảm thấy khó chịu. Thấy nước ngoài người ta đẹp bao nhiêu là mình cảm thấy khó chịu bấy nhiêu. Bởi vì người ta cũng đầu, cũng tay chân mặt mũi, cũng y chang mình, chỉ có điều không đẹp trai bằng mình thôi. Đặc biệt là tôi thanh lịch vô được khắp vũ trụ nữa, mà ai đẹp trai bằng tôi hết. Nhưng tại sao đất nước người ta giàu như vậy, người ta tốt như vậy, mà nước mình cũng những con người, cũng có gì khác nó đâu, mà lại không làm được như vậy? Đó là những câu hỏi tôi rất bức bối, bực bội. Cho nên tôi làm clip, tôi muốn thay đổi xã hội. Hãy làm sao cho những cái xấu nó biến mất đi, đừng có đợi một ai đó, please. Tôi rất là tin là các bạn. Không phải tự nhiên mà tôi làm những cái clip như ngừng chửi rủa giới trẻ hay gì đâu. Rồi những cái clip mà thần tượng hay là gì. Tôi nói thiệt á, thay đổi được xã hội luôn luôn là các bạn, là giới trẻ đó. Chứ không phải là những người già. Các bạn biết sao không? Người già là sắp chết rồi. Tôi nói cái này á, là chắc nhiều người coi clip của tôi sẽ nói trời sao mày nói vậy, mẹ tao còn sống mà đây. Vừa mới coi clip, đóng clip xong cái đột nhiên sống tiếp. Ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên chưa? Nhưng mà người già thì chắc chắn không còn bao nhiêu thời gian trên cõi đời này nữa. Còn các bạn là các bạn trẻ, các bạn còn thay đổi càng nhanh chừng nào, càng sớm chừng nào thì càng tốt chừng đó. Các bạn là những người là tương lai của đất nước, là các bạn trẻ, thành ra các bạn là mình phải bỏ cái suy nghĩ đợi một ai đó đi. Bạn là người trẻ mà bạn còn đợi ai đó, chắc bạn đợi đứa nít nó mới đẻ ra phải không? Trời ơi, mấy ông già cũng đang đợi ai đó, là đợi mấy bạn đó. Bây giờ mấy bạn đợi mấy đứa nít, rồi rốt cuộc đợi hoài, rốt cuộc cái đợi tinh trùng luôn hả? Đợi trứng, đợi noãn luôn hả? Bó tay.
Và đến đây cũng hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua. Hương Lan và
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.